Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1805 ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 2592 ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa lũ năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phan Thanh Mẫn ở huyện Phù Mỹ, bà Nguyễn Hồng Nhi ở huyện Tây Sơn và ông Trần Văn Nhân ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Phan Thanh Mẫn ở huyện Phù Mỹ hỏi, người điều khiển xe ô tô gắn biển số bị sơn sửa làm sai màu sắc của nền biển bị xử phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 6 và điểm A, khoảng 9 điều 16, nghị định số 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ được sửa đổi bởi nghị định số 123 ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định về xử phạt người điều khiển xe ô tô bao gồm cả rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo theo và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông sau đây. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Điều khiển xe gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp, kể cả rơ móc và sơ mi rơ móc. Sử dụng giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bị tẩy xóa sử dụng giấy đăng ký xe không đúng số khung số máy của xe, kể cả rơ móc và sơ mi rơ móc. Điều khiển xe không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với loại xe có quy định phải kiểm định trừ xe đăng ký tạm thời hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên, kể cả rơ móc và sơ mi rơ móc. Điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, gắn biển số không rõ chữ số, gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng, sơn dán thêm, làm thay đổi chữ số hoặc thay đổi màu sắc của chữ số, nền biển, kể cả rơ móc và sơ mi rơ móc. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. Thực hiện hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm B, điểm C, khoản 3, điểm C, điểm D, khoản 4, điểm B, khoản 5, điểm D, khoản 6 điều này buộc phải lắp đầy đủ thiết bị hoặc thay thế thiết bị đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật hoặc khôi phục lại tính năng kỹ thuật của thiết bị theo quy định. Như vậy, người điều khiển xe ô tô gắn biển số bị sơn sửa làm sai màu sắc của nền biển có thể bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng và buộc phải thay thế thiết bị đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật hoặc khôi phục lại tính năng kỹ thuật của thiết bị theo quy định trên.
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi ở huyện Tây Sơn hỏi, không thực hiện tinh giản biên chế đối với các trường hợp nào theo quy định mới? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điểm A mục 2 công văn số 2992 của Bộ Nội vụ thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định như sau. Trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ công chức viên chức, Bộ Nội vụ đề nghị lưu ý các trường hợp sau. Không thực hiện tinh giản biên chế đối với các trường hợp sau. Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ mà vẫn bố trí vào làm công chức viên chức hoặc cán bộ cấp xã. Công chức viên chức có 2 năm liên tiếp bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn đề nghị giải quyết tinh giản biên chế. Chưa đủ thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn để tinh giản biên chế ở tuổi nghỉ hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường. Công chức viên chức vô dư do sắp xếp tổ chức bộ máy nhưng không làm rõ được việc sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan tổ chức đơn vị. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo Nghị định số 111 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ, trừ người làm việc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính được áp dụng chế độ chính sách như công chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp dùng chung trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Điều 1 Nghị định số 111-2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập quy định về phạm vi điều chỉnh như sau. Quy định về thực hiện hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Như vậy, năm 2024 không thực hiện tinh giản biên chế đối với các trường hợp nêu trên.
Ông Trần Văn Nhân ở huyện Tuy Phước hỏi, điều kiện được vay vốn của Quỹ Hỗ trợ Nông dân quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 14 Nghị định số 37 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về thành lập tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Nông dân quy định về đối tượng và điều kiện cho vay cụ thể. Đối tượng vay vốn của Quỹ Hỗ trợ Nông dân là hội viên Hội Nông dân Việt Nam có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Điều kiện để được vay vốn của Quỹ Hỗ trợ Nông dân, khách hàng vay vốn phải thuộc đối tượng vay vốn theo quy định tại khoản 1 điều này, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. Khách hàng vay vốn được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận đang cư trú ở địa phương nơi Quỹ Hỗ trợ Nông dân cho vay vốn tại thời điểm đề xuất vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân. Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp, phương án vay vốn của khách hàng phải được tổng hợp thành phương án chung của nhóm hội viên hội nông dân cùng sản xuất kinh doanh một loại hình sản phẩm trên cùng một địa bàn cấp xã. Phương án vay vốn của từng khách hàng và phương án chung của nhóm hội viên hội nông dân được Quỹ Hỗ trợ Nông dân đánh giá là khả thi, có khả năng trả được nợ vay. Tại một thời điểm, một khách hàng chỉ được vay vốn tại một phương án chung của nhóm hội viên hội nông dân từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân. Các thành viên trong cùng một hộ gia đình không được phát sinh dư nợ vay tại Quỹ Hỗ trợ Nông dân trong cùng một thời điểm. Các điều kiện cho vay khác quy định cụ thể tại quy định nội bộ về cho vay và quản lý nợ của Quỹ Hỗ trợ Nông dân do Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ Nông dân các cấp ban hành theo quy định tại nghị định này. Như vậy, người muốn vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân phải là hội viên Hội Nông dân Việt Nam có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1805 ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 2592 ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đê điều trong mùa mưa lũ năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Mục đích và yêu cầu của kế hoạch bao gồm huy động nguồn lực cho công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê chống lũ, bão năm 2024 theo phương châm 4 tại chỗ, xác định trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, các sở, ban ngành, cơ quan, hội, đoàn thể trong tỉnh, tăng cường công tác quản lý công trình thủy lợi đê điều nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng, hệ thống công trình thủy lợi đê điều và giảm thiểu thiệt hại về tính mạng tài sản của nhân dân. Tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đê điều, chỉ thị số 24 ngày 7 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, chỉ thị số 09 ngày 1 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chỉ thị số 2592 ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi theo chức năng nhiệm vụ chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho công trình thủy lợi đê điều, đặc biệt là các hồ chứa hư hỏng xuống cấp, vị trí đê xung yếu trọng điểm, đê ngăn mặn, đập ngăn mặn, đê chống lũ, chuẩn bị sẵn sàng tổ chức phương án bảo đảm an toàn công trình thủy lợi hộ đê, phương án ứng phó trong điều kiện xảy ra bão lũ lớn, lũ kép theo phương châm 4 tại chỗ. Trên cơ sở kế hoạch này, các cơ quan đơn vị có liên quan từ tỉnh đến cơ sở chủ động lồng ghép vào phương án ứng phó thiên tai năm 2024. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kế hoạch như sau. Đôn đốc các chủ đầu tư triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình thủy lợi đê điều, bảo đảm hoàn thành hoặc kết thúc điểm dừng kỹ thuật hợp lý trước mùa mưa lũ năm 2024 nhằm bảo đảm an toàn cho công trình, xây dựng và triển khai phương án ứng phó thiên tai cho công trình nhằm bảo đảm an toàn trong mọi tình huống, đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng vật tư, nhân lực, xe máy để ứng phó kịp thời khi mưa lũ lớn xảy ra. Chủ động bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để ưu tiên xử lý các trọng điểm đê điều, hồ chứa nước xung yếu. để nhanh khắc phục hư hỏng công trình thủy lợi đê điều, xói lở tràn, hư hỏng thân cống, sạt lở mái đê, sạt lở mái kè, chân kè và hoàn thành việc xử lý trước mùa bão lũ năm 2024. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, hạng mục công trình thủy lợi, đê kè đang xây dựng sửa chữa, bảo đảm chất lượng an toàn chống lũ bão và có phương án bảo đảm an toàn cho công trình khi có lũ bão. Tuyệt đối không cắt xẻ đê kè và không thi công các hạng mục công trình chính trong mùa mưa lũ. Tổ chức phát quang mái, chân kè, đập và trong phạm vi bảo vệ công trình để phục vụ công tác tuần tra, phát hiện và kịp thời xử lý sự cố trong mùa mưa lũ, giải tỏa, thanh thải vật cản chướng ngại vật, lấn chiếm bãi sông, lòng sông, nạo vét khơi thông hệ thống kênh tiêu để bảo đảm tiêu úng thoát lũ. Thực hiện tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ theo quy định tại thông tư số 01 ngày 6 tháng 1 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để phát hiện xử lý kịp thời ngay từ đầu các sự cố đê điều xảy ra. Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về thủy lợi đê điều đến cộng đồng, nhất là các tổ chức doanh nghiệp và hộ gia đình, kiểm tra ngăn chặn, kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về thủy lợi đê điều, lấn chiếm xây dựng công trình trái phép trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi đê điều, các hoạt động gây mất an toàn công trình. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.